11. Tôi quyết định dạy con Click tập săn ngay hôm sau, khi Phượng Săn chưa về. Click à, muốn săn giỏi phải tập rèn. Bọn chuột, bầy cầy, cáo và nhất hạng là lũ muông thú trong rừng, chúng không khờ khạo đâu, nên mình càng phải tập luyện nhiều. Tập rồi mới đi săn được, mới trả thù cho Phúm của anh được. Đó là tôi nói theo cách của ông tôi khi ông dạy con Phúm, cũng như Phúm thôi, nghĩa là Click còn phải tập tành để đảm đương nhiều việc lắm. Trước mắt là diệt lũ chuột ăn trộm tam thất, bọn cầy, cáo ăn cắp gà. Sau này, lớn hơn thì đi săn muông thú trong rừng. Chó mà không biết săn thú thì hèn. Click ngẩng lên, mũi phập phồng hít, trông vừa đứng đắn vừa thơ ngây. Việc đầu tiên là tôi dẫn nó vào khu rừng tầm thấp ở cạnh làng. Rừng này chỉ có lau lách, thành ngạnh, ô rô, bụi gai. Tôi chỉ cho nó biết chỗ gà rừng có thể ở. Bọn này bao giờ cũng đi ba con một chồng, hai vợ. Tháng 3 bắt đầu vào mùa sinh đẻ. Chúng gáy rộn suốt ngày. Tôi chỉ cho nó thấy cái búi lau có rúi đang đào hang ở dưới. Click có vẻ lơ đãng. Nó mải ngắm cái tổ con chim mỏ rộng xanh, trông như quả bí đao treo lủng lẳng trên cành cây. Nó ngách mắt theo dõi con bìm bịp bay là là, kéo cái đuôi nặng như tàu lá cau trên sườn núi. Thôi, tạm thế cho nó quen với cảnh chui rúc khi đi săn trong rừng đã. Tôi dẫn Click về. Giờ bắt đầu tập các động tác rình, bò, nhảy, vồ. Cần nhất ở những việc này là phải có tinh thần kỷ luật, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh. Tôi đặt bát cơm ở đầu sân này, bảo nó nằm xuống, tôi hô, bò. Nó úp bụng xuống đất, toài chân. Sắp tới bát cơm, nó nhổ mông lên, tôi quát, hư nhé. Nó lại vội ẹp mông, đuôi ngoáy ngoáy. Hứ, đuôi không được cử động. Cử động thế thì gà lôi nó bay hết còn gì. Làm lại. Tôi đặt bát cơm sang đầu sân đằng kia. Bọn trẻ con trong làng đến xem thích lắm. Tôi cầm cái gậy buộc dây treo một cái bắp ngô, rồi giơ cao lên, bắt nó nhảy theo đà tay tôi nhấc. Nó vồ được bắp ngô, lại nhả ra vì biết là tập. Tao ném hòn đất vào bụi, Click vào tìm nhé. Rục, nó tọt vào bụi, quay ra cặp hòn đất giữa hai hàm răng, đặt cạnh chân tôi. Tập trên cạn rồi, tôi tập cho Click bơi dưới nước. Tôi ném khúc bắp chuối xuống ao. Xuyệt một tiếng, Click phóng xuống nước, bơi tủm tủm, cắp khúc chuối về. Tới gần bờ, cu cậu há mõm sủa, rơi mất khúc chuối, thế là lại tập lại. Rồi tôi tập ra hiệu bằng tay, bằng mắt để Click làm theo. Tiếp đó, tôi cho Click tập phối hợp với nỏ. Chỉ còn thiếu cho Click nghe tiếng súng nổ nữa là trọn vẹn. Khó nhất là kìm giữ Click khi nó đang lên cơn hưng phấn. Lúc ấy ấn đầu nó xuống mà nó không chịu, cứ ngấp nghềnh chỉ trực lao vụt đi. Nghe nói có con chó đang quá hứng khởi bị ức chế vỡ óc chết mà sợ quá. Thành ra vừa tập cho Click vừa phải dè chừng. Click là một đứa trẻ hiếu động, tập đi tập lại, lắm lúc tôi mệt lở. Vậy mà xem ra với Click vẫn chưa mùi gì. Click say tập lắm, nó ngồi chồm chỗm trên sân, thè lưỡi, nhìn tôi ngồi nghỉ trên khúc củi khô cạnh sân, hất hất cái đầu như dục. Nào, tập nữa đi, anh bàn A Phìn. Một hôm, vào lúc tôi cho Click nghỉ giải lao mấy phút giữa chừng buổi tập, thì bỗng nghe tiếng chó sủa oang oác và rình rịch tiếng chân người ở quả đồi sau làng. Phường Săn hơn chục người đã về, khiêng theo hai con nai nhỏ. Ông tôi vào sân cùng với mọi người và đàn chó. Xem chừng người và vật vừa qua một cuộc săn bắt vất vả, nhưng vẫn còn đang hăng hái, thậm chí cay cú lắm. Quả nhiên uống nước xong, ông tôi xách khẩu súng kíp lên vai, rồi hua tay bảo mọi người, đi! Ông ơi, lại đi săn tiếp à? Tôi níu tay ông tôi gật đầu. Ừ, con lợn độc nó về, thấy vết chân nó, thấy cả đường nó đi, ổ nó ngủ, hôm qua nó lại phá nương sắn. Ông ơi, con Click biết săn rồi, cháu cho nó theo với nhé. Tôi và Click như bị hút theo Phường Săn. Ông tôi cũng vậy, chỉ kịp quay lại dặn với. Ở thật xa, không được vào gần. Nhưng đi được một đoạn, ông tôi lại quay lại, gãi gãi gáy, nhìn tôi và Click nghiêm nghị. Đây, ông phân công, Hai đứa trấn ở phía trên núi Cô Tiên, hễ nghe tiếng tù và thì hò hét, sủa ran lên để không cho nó chạy lên phía đó. Thế thì dồn nó về phía nào hả ông? Bí mật, rồi khắc biết. Đặt ngón tay trỏ lên môi, rồi ông tôi quay ngoắt đi. Tư lệnh đã lên trận địa. 12. Rừng ràm rạp tiếng chân người, chó như bị buộc mõm, ngậm mồm. Con lợn độc đã bị vây, nhưng săn con ác thú này rất nguy hiểm, không được tới gần nó. Cái chính là xua nó từ xa, hình thành một vòng vây, ép nó phải đi theo một lối đã định. Ở đó có sẵn một cái bẫy trông, tức một cái hố sâu trên phủ lá, dưới cắm những chiếc trông bằng sắt nhọn do ông Vàng rèn. Nơi con lợn bị vây là thung lũng núi Cô Tiên. Tôi dẫn Click lên quả núi sau làng. Đây là trận địa của tôi và Click. Chúng tôi có nhiệm vụ chặn đường, không để cho tên lợn già hung ác vượt qua. Bảo Click đứng im không sủa, cấm chạy đi đâu, tôi leo lên một cây bồ đề. Từ trên cao này nhìn xuống, tôi đã trông thấy con lợn độc ở tít xa bằng con lợn 50 cân. Tới gần dễ nó phải bằng con trâu. Con này theo như nhiều người nói đã già lắm. Lợn rừng thường sống từng đàn 5, 10 con, nhưng nó đã sống tách biệt, độc thân. Đi rừng thấy gốc nào bị chà sát đến bật cả vỏ, thì đích là nó vừa đi qua. Mùa rét nó biết rũi đất, lót lá khô xuống hố, tha cây cành về phủ trên ổ. Vết chân nó thì không lẫn với bất cứ con nào. Chổ sâu xuống đất mà rõ cả bốn ngón. Hai ngón giữa phía trước, hai ngón bên phía sau. Nó sống thầm lặng, thận trọng nhưng hung ác lắm. Có bận nó vồ cả vịt con, có lần nó ăn gọn một ổ trứng gà đang ấp ở sau nhà ông Vàng. Nương sắn nó phá một đêm là tan tành. Nó là con quái vật, nó đã thành tinh. Với tôi, nó là kẻ thù, là mối hận sâu cay. Chính nó đã giết con phúng của tôi. Kìa, nó đang làm gì thế? Tôi trố mắt kinh ngạc. Nó điên hay sao mà lại cà hàm răng vào gặm cái gốc cây chám to tướng kia? Cây chám có là con vật, là con mồi của nó đâu. Gặm chán gốc chám thì nó hục mõm, dùng hai cái răng nanh chìa ra như hai lưỡi dao để rũi đất. À, thì ra đúng là có lần như ông tôi đã nói, nó gặm gốc chám cho nhựa chám chảy xuống đất, để nhựa đó trộn với chỗ đất nó rũi, tạo thành một thứ bùn nhão. Tiếp đó nó sẽ lăn mình trên đó để chát vào mình thứ bùn nhão ấy, tạo thành một lớp áo giáp bao bọc bên ngoài. Quả nhiên, dõi theo từng động tác của nó, lát sau khi nó từ đống bùn nhão đó đứng lên, tôi nhận ra con vật đã biến hình thành một con quái vật có bộ áo giáp dày dặn. Với bộ áo giáp đất trộn nhựa chám thành một chất keo dính dày đặc này, nó có thể chống lại mũi vằn, nhện độc, ruồi vàng và rắn xanh đuôi đỏ. Giờ thì nó đi bẻ măng vầu, nó đào củ mài, đi nậy các tảng đá tìm ốc, cua, run đất. Kinh quá, là con quái vật này. Nhưng chính lúc nó lừng lững đủng đỉnh đi, thì tín hiệu đã phát. Tiếng tù và của ông tôi rúc lên, lập tức cả khu rừng náo động. Tôi nhận ra, con quái vật đang đi bỗng dừng lại, ngẩng mõm lên hít hít mấy hơi. Nó đã nhận ra một cái vòng vây đang siết chặt quanh mình. Không sao hết, không sao hết. Chắc nó nghĩ như vậy. Vì thực ra, mối nguy hiểm lần này, nếu có đối với nó, cũng chẳng có gì là đáng ngại. Chó săn thì nó chỉ cần vặc đầu, lia hai cái răng nanh là không gãy xương chân thì cũng vỡ ngực, sổ ruột. Còn người thì loại súng kíp, súng hỏa mai bắn đạn ghém, đạn chì nó đâu có ngán. Bộ áo giáp chống đạn của nó hẳn nhiên là thách thức cả dao nhọn lẫn mũi giáo kia. Tuy nhiên, đi được mấy bước thì nó nhận ra tình thế lần này có chút khác biệt thật. Ấy là cuộc bao vây lần này có nguy hiểm hơn. Đó là bởi vì nó nghe thấy cả tiếng tù và rúc rất gay gắt. Tí u, tí u, tu tu. Trong rừng sâu, cùng lúc cả chục tiếng chiếc sừng trâu vang lên nghe rờn rợn, lại thêm thi thoảng lại có tiếng nổ đánh đùng lộng cả óc. Tiếng súng trận, đầu đạn bằng đồng rồi, không thể coi thường được. Cất tiếng đi, Click, rùa to vào. tiếng tù và đã nổi, tín hiệu xuất trận đã phát. Còn chần chừ gì nữa, tôi quát. Click ngồng cổ lên. Gâu 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 gâu. Tiếng click sủa lúc này nghe khàn khàn, nhưng đĩnh đạc lạ, chứng tỏ nó đang ngấp nghé ở tuổi vỡ giọng, sắp trưởng thành. Hơn nữa, nghe tiếng click sủa thấy rõ ý thức của nó, trách nhiệm của nó với công việc chung. Phấn khích cùng click, từ trên ngọn cây bồ đề, tôi vừa rung lắc cây ào ào vừa gào la theo. Một hiệp đồng bốn phía của người và vật đã diễn ra thật khéo léo và đạt hiệu quả tốt. Lần đầu tiên được tham gia cuộc đi săn tập thể, click nghếch mõm lên sủa mỗi lúc một vang, đĩnh đạc, khỏe khoắn và tràn đầy căm phẫn. Tôi nhận ra nó muốn chia sẻ với tôi lòng căm thù con quái vật đã giết chết Phúng của tôi. Cả hai chúng tôi như hai chiến sĩ tham gia trận đánh cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng tù và đã tắt, ba tiếng súng trường nổ vang, báo hiệu trận đánh đã kết thúc. Tôi cùng Click theo nhau chạy xuống núi. Con lợn độc bị bao vây, cuống cuồng giữa những tiếng tù và inh ỏi, tiếng la thét của bầy chó săn của người cùng tiếng súng trận. Cuối cùng phải chạy theo vệt đường đón lõng của ông tôi và rơi xuống bẫy hố trông, rống lên những tiếng kêu thảm thiết vì mũi trông thép của ông Vàng cắm sâu vào tận tim gan. Sau mấy viên đạn súng trận của dân quân, nó mới chết hẳn. Ông tôi nhìn Click dịu dàng. Cảm ơn Click nhé. Nhờ có cháu nên con lợn già này mới không chạy lên phía núi cô tiên đó. Click ngẩng cổ. Mũi hít hà, có vẻ cảm động lắm. Sung sướng và nhẹ nhõm, chúng tôi cùng nhau thong dong trở về làng. Nhưng đang đi, tôi thấy Click bỗng đứng sững lại. Đi được mấy bước, tôi quay lại dục thì thấy nó động đậy hai cái chóp tai. Có cái gì lạ lạ vừa xuất hiện trong đôi mắt, trong cái dáng nghiêng nghiêng đầu của nó. Rõ ràng là nhìn nó trong trạng thái ấy, một mối lo âu đã từ từ dâng lên trong lòng tôi. Nghiêng nghiêng tai, tôi lắng nghe. Tôi đã nhận ra từ phía dãy núi cao sau làng, nơi xanh đặc bóng cây thông cổ thụ lá kim, vẳng tới một hồi chu dài của con chó lạ. Đúng là tiếng chó, nhưng nghe dữ tợn, hung hãn lắm. Mấy người thợ săn đi qua tôi cùng dừng lại. Nghe tôi nói, họ chăm chú một lát, rồi phẩy tay. Chó sói lửa đấy mà. Bọn này đi suốt mùa rét giờ lại trở về kiếm ăn đây. Cẩn thận đấy. Chúa Sơn Lâm còn sợ chúng mà.
13.
Mỗi người mang một chai rượu, một túi cơm tới. Rượu ai người ấy uống, cơm ai người ấy ăn. Thịt con lợn rừng xả ra, chặt nhỏ một góc bỏ vào chảo ninh. Đó là thịt chung, ai muốn ăn cứ việc múc. Không ai mời, cũng chẳng có công lênh gì. Hính cũng vác mặt đến với chai rượu và túi cơm, cũng múc thịt ăn. Mọi người không ai thèm nói với Hính một câu. Tiệc rượu mừng vì diệt được con ác thú tàn, thì đến việc chia thịt con lợn rừng và hai con nai phường săn được chia đều. Phần người, phần súng, quả tim tặng ông Vàng, người rèn trông thép. Tất cả chó tham gia cuộc săn đều được chia. Click cũng được, tất nhiên ít thôi và chỉ có thịt lợn. Xong hết mọi việc, trời đã vào đêm, tôi đi nằm. Tưởng đã có thể ngủ được vì cả ngày chạy nhảy mệt mỏi, thì bỗng tôi ngồi nhổm dậy. Cái tiếng chó sói lửa lúc chiều lại như một hồi âm, từ đâu vẳng tới vọng về. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng con chó lạ ấy nghe ra còn rõ hơn cả lúc chiều. Có lúc nó ngắt từng đoạn, có khi nó liền một hơi, càng về sau càng vuốt nhọn, nghe rợn cả da người. Trong tiếng nó chu, nó rú, nó rống, lại nghe như thấy cả nỗi ai oán, u uất, căm nghẹn. Tôi gọi ông tôi, nhưng ông tôi đã ngáy kho kho, thật là thoải mái và mãn nguyện. Ông tôi vui lắm, trừ được mối họa, lại trả được mối thù cho con Phúng rồi còn gì. Tiếng ngáy của ông tôi càng lúc càng làm nổi rõ sự cô đơn của tôi. Tôi dậy, thổi lửa. Con Click từ đâu đến cọ mình vào chân tôi, như muốn tìm sự vỗ về, âu yếm. Sao mắt nó bỗng dưng lơ ngơ thế nhỉ? Có một nỗi niềm nhớ thương xa vắng ẩn hiện trong mắt nó. Một nỗi bơ vơ thì đúng hơn. Rồi nó chậm chậm đi ra sân, Khi nó đứng lại ở khoảng giữa mảnh sân rộng thênh, tôi giật mình vì nhận ra đầu nó hóng về phía tiếng chó lạ sủa lúc chiều. Nó cũng bị tiếng con chó ấy ám ảnh ư? Một nỗi lo âu rất khó hiểu bấy lâu len lỏi rồi lọt sâu xuống ký ức tôi, giờ đây bỗng như được dịp trỗi dậy, khiến ngực tôi nghẹn ứ như tức thở. Vì lúc này tiếng con chó lạ nọ lại nổi lên, và tôi cảm thấy rõ ràng là tiếng nó có chủ ý hướng hẳn về ngôi nhà mình. Vào nhà đi, Click. Tôi gọi con Click vào, rồi đóng cửa. Vào nhà, tôi lần đến chiếc giường, nằm ép vào cạnh ông tôi. Ông tôi vẫn thảnh thơi, điềm nhiên kéo gỗ. Nhưng tiếng ông ngáy không át được tiếng chó lạ. Con chó lạ. Ừ, giá như đó chỉ là tiếng con chó sói lửa, như mấy người lớn hồi chiều nhận định. Ôi, chó sói lửa. Có con vật nào quỷ quyệt, ác độc như bọn này? Chúng lắm mưu mô, lại nhanh, lại háu đói, độc từ cái nước tiểu độc đi. Chính chúng đã ăn thịt mẹ con Phúm của tôi. May mắn, cuối cùng cơn mệt nhọc đã dìm tôi vào giấc ngủ, cất cho tôi một gánh nặng lo âu, sợ hãi.
14.
Khoảng 3 giờ sáng, tôi chợt thức giấc vì thấy căn nhà sáng rực đuốc lửa và có tiếng con Click sủa mừng rỡ ngoài sân. Ngoài sân có nhiều tiếng người, nghe như có cả tiếng bố tôi và tiếng chú đại đội trưởng Hồng Nam. Trong nhà, trên cái sạp tôi nằm ngồi quanh ngọn đèn bão là 3 người, ông tôi, ông Vàng và cụ Tài trưởng họ. Ông Vàng nói, để mai tôi đánh cho cái xích cột con Click lại. Ông tôi trầm ngâm, nghe như nó sủa ở bên kia núi Cô Tiên. Tôi lại nghe như nó đang ở trong hang. Ở núi Cô Tiên và trên rừng Thông Già có bao nhiêu hang, có biết không? Cụ Tài hỏi. Ồ, nhiều lắm, phải hơn chục cái. Cụ Tài gật gù. Nó mà xuống rừng Vầu thì nó chết. Súng ta gài hết lối đi rồi. Ta nên bàn với bộ đội vây núi Cô Tiên. Đừng cho con Click ra rừng. Không lo đâu, con này khôn lắm. Cái thằng Hính, giám sát nó cẩn thận, không là lại quen thói phản chắc, quay lại bám đít thằng Gia Manh. À mà mấy hôm nay nó đâu rồi nhỉ? Tôi nhổm dậy khi ông Vàng và cụ Tài ra ngoài sân. Ông ơi, có chuyện gì thế? Tôi níu tay ông tôi cúi xuống thì thào. Bộ đội Hồng Nam kéo quân về đây rồi. Thằng đồn trưởng Gia Manh nó đang lần rừng, quay trở lại vùng này. Có thể là nó đem theo cả mẹ con Click này về, cháu ạ. Buột tay ông, tôi ngồi phịch xuống sàn, người tôi như vỡ ra. Thôi, thế là mọi sự đã rõ ràng. Con Click thật tinh, điều tôi ngờ ngợ không dám nghĩ tới và nói ra đã là sự thật. Không phải tiếng chó sói lửa, tiếng con chó sủa lúc chiều và lúc tối nay là tiếng mẹ Click gọi Click đó thôi. Tôi run cả chân tay. Đó, mẹ Click lại gọi Click.
15.
Ban ngày, mọi việc càng trở nên rõ ràng. Giờ thì cả làng tôi biết sự thể đã xảy ra như thế nào và sắp tới sẽ diễn biến ra sao. Tóm tắt lại là, tên đại úy đồn trưởng đồn phố Ràng Gia Manh đã về đây, bị truy đuổi. Đại bộ phận quân sĩ của nó đã tan tác, giờ chỉ còn có nó và hơn chục tên dõng người Mông. Con Tét Dê, tức mẹ Click, vẫn còn sống, cũng theo chủ về đây. Sau mấy lần thoát khỏi các cuộc truy đuổi và phục kích của đại đội độc lập Hồng Nam, được máy bay Pháp tiếp tế vũ khí và lương thực, Gia Manh đang hồi sức và nuôi mộng trở lại vùng đất này với âm mưu gây phỉ, tạo nên các cuộc phản loạn chống lại bên ta. Con Bách Dê là vũ khí hộ thân của nó. Bộ đội du kích tất nhiên không chịu thua nó. Họ sẽ lùng bắt nó trong một ngày gần đây. Giờ thì bộ đội đang tập luyện để mở cuộc vây bắt Gia Manh và đồng bọn. Cái sân nhỏ nhà tôi vây bọc toàn trẻ con. Chó cả làng cũng có mặt đủ. Đốm Già, chị Khoang, anh Trai bốn mắt đến muộn. Còn Vằn, Vện, Vá, Mực, Vàng, Phèn, Do ngồi đứng quanh sân ngay từ phút đầu. Lốm đốm đủ màu sắc, trông như một mảnh thổ cẩm sặc sỡ, rất vui mắt. Thật ra bầy chó đã quần tụ khá đầy đủ từ lúc chúng đánh hơi thấy chú Hồng Nam. Chúng nhảy cỡn lên, mừng rỡ, trò chuyện với người đại đội trưởng yêu quý Khuyển này bằng những tiếng rít, tiếng sủa, ý oẳng. Đơn sơ, nhưng mà bộc lộ tấm lòng đâu có kém. Chú Hồng Nam xoa đầu từng con, bắt tay con này, hỏi chuyện con kia. Tất nhiên Click được chú quan tâm hơn cả. Chú khen nó chóng lớn, chú bảo, đàn chó làng rất tốt, đã nghe lời chú, kết tình thân ái với Click, không con nào bắt nạt Click cả. Biết chuyện Click bú sữa mẹ Khoang, chú vẫy gọi mẹ Khoang đến. Xoa đầu Khoang, chú nói, Khoang tốt lắm, nhưng chắc Khoang chưa biết nhỉ. Bố con Click cũng là họ hàng gần với Khoang đấy. Trời, nghe vậy cả ông tôi và tôi đều vô cùng sửng sốt. Điều lấn cấn ngờ ngợ bấy lâu, điều ông tôi suy đoán thầm lầm một mình bấy lâu, hóa ra đã là sự thật thì sung sướng quá rồi. Chú Hồng Nam kéo Click lại gần, chỉ vào mình mẩy bốn chân nó giảng dài. Thì ra, Click có bố là dòng chó ta thật rồi. Hèn nào, sức vóc nó trông thì trường đại, mà vẫn thon thả chứ không thô kệch. Chân nó cao vóng mà nhỏ gọn. Hèn nào mà nó hòa mình với bầy đàn cùng cuộc sống đồng cam cộng khổ nhanh thế. Còn bây giờ, sau ánh mắt ra hiệu của đại đội trưởng Hồng Nam, lập tức bầy chó tản hết ra rìa sân. Khoảng giữa sân là bãi tập đã hình thành. Ở đó đúng 5-6 chú bộ đội không đeo súng. Chú dẫn Click đến cách mấy chú bộ đội chừng 10 bước chân, bảo nó ngồi xuống. Bọn trẻ con reo, kia Click cũng được tập với bộ đội. Click ngồi, hai chân sau co, hai chân trước chống thẳng, mắt nhìn chú Hồng Nam, mấy cái ria mép rung rung đợi chờ. Gọn gàng trong bộ quần áo kaki, chân sỏ chiếc đôi gệt bằng vải bạt, vóc cao ráo, vạm vỡ, mũ sắt chụp đầu, gương mặt trẻ trai, đẹp, phong trần. Chú Hồng Nam đứng trước các chú bộ đội dõng dạc. Các đồng chí nghe tôi nói đây, trận tới, có thể ta sẽ gặp chó dữ, cho nên hôm nay tôi sẽ huấn luyện các đồng chí cách bắt chó, cách xử lý khi gặp chó. Úi! Trong tiếng reo vui của bọn trẻ chúng tôi, chú tiếp. Đặc điểm của Khuyển, bất kể giống gì, con nào, dù hung dữ đến đâu, cũng là e sợ người đàng hoàng, chính trực. Bởi vậy, điều rất quan trọng là, khi trông thấy nó, lập tức phải giữ tư thế thật nghiêm, hai con mắt thật lạnh lùng sói thẳng vào nó, sói thẳng vào nó, sói thẳng vào nó. Bá vai nhau, các chú bộ đội cùng gật gật gù gù lặp lại lời đại đội trưởng. Đúng thế. Chú Hồng Nam nhấn mạnh, rồi đưa mắt trìu mến nhìn bầy chó đứng ngồi ở rìa sân. Thấy chúng có vẻ lắng nghe, chú liền mỉm cười đầy vẻ thân thiết. Điều thứ hai mà chó sợ là những vật có gai nhạnh. Chú Hồng Nam tiếp, ví dụ, như là cả hai bàn tay ta xòe ra đủ 10 ngón như thế này. Đó, đó, thành ra khi gặp nó xông ra tấn công ta. Trước hết, từng đồng chí ta phải bình tĩnh ngồi thẳng xuống. Ngồi thẳng xuống trên tư thế ngồi xổm. Rồi sao nữa? Thật nhanh, ta nhắm vào cổ nó. Cổ nó có một cái tử huyệt. Đây, các đồng chí xem tôi làm mẫu, rồi lần lượt tập dượt. Chú Hồng Nam đứng dậy, búng ngón tay đánh tách, lập tức Black bật đứng dậy. Trong ánh mắt điều khiển của người đại đội trưởng, vốn là một chú y sĩ tài năng, Click như bị thôi miên, tiến thẳng lên phía trước. Chà, hồi hộp quá. Chúng tôi cùng rên những tiếng suýt xoa. Bầy chó làng ở vòng ngoài cũng không giấu được tò mò, hầu hết đều nghền cổ nhìn vào. Click bước nhanh dần, rồi cũng vẫn là trong trạng thái bị chú Hồng Nam điều khiển qua cơ chế ám thị. Nó bỗng giận chân lấy đà, phốc bay, chồm lên người chú Hồng Nam. Lúc ấy chú Hồng Nam đã ngồi xuống trên hai gót chân dựng, hai bàn tay đã tòe ra, trọn vẹn 10 ngón tay gai cứng như trông, rồi nhanh như cắt chộp lấy cổ con Click, bị hai bàn tay như cái đai thép thít cổ, con Click liền ngoẹo đầu. Ở gáy nó có cái huyệt này, chú Hồng Nam quay lại với các chú bộ đội. Lấy ngón tay cái ấn mạnh vào đó, lập tức nó phải lè lưỡi ra,
Đây, chồng.
Úi, tôi bật tiếng kêu to. Chà, chỉ là một cú bấm nhẹ như không mà Click phải lè lưỡi thật. Buông Click ra, chú Hồng Nam đứng dậy, chụt mũ sắt ra khỏi đầu, tươi cười. Nào, bây giờ đồng chí nào làm thử?
Chịu thôi, kinh lắm ạ.
Không sợ đâu. Click cực kỳ thông minh, biết là tập không bao giờ nó cắn đâu.
Đại đội trưởng Hồng Nam quay lại nhìn bố tôi, rồi nhìn đàn chó làng.
Đồng chí Sủng nhé, nào, chọn con chó nào nhỉ?
Bố tôi người nhỏ nhắn, da bánh mật, tính hiền, nhưng có tiếng là gan. Cái mũ lưới chai che khuôn mặt chuất đang rạng lên một ánh cười ngượng ngập. Bố tôi bước ra khỏi hàng.
Thử với anh trai bốn mắt kia nhé. Bốn mắt.
Chú Hồng Nam nói, bố tôi gật đầu, nhưng bốn mắt đang ngồi liền nhòm đít dậy.
Lùi lũi đi.
Đốm già nhé.
Được đấy.
Bố tôi đáp. Nhưng mà rút cuộc cũng không được. Nghe đến tên mình, đốm già lập tức lùi đi. Vàng, phèn, vện cũng vậy. Được gọi tới là con nào con nấy len lén làng đi. Chẳng nhẽ lại gọi chị Khoang vú vê, thõng thẹo. Hay con vá nhét con.
Thôi, lại nhờ Click. Chú Hồng Nam xoa đầu Click rồi ngẩng lên, nhìn các chú bộ đội.
À, tôi phải dặn các đồng chí điều này. Chỉ làm cho con chó ngất đi thôi. Tuyệt đối không giết con chó mà ta sẽ gặp. Vì rất có thể con chó ấy là mẹ chú Click này. Ta bắt về cho mẹ con nó sống với nhau. Nhớ chưa nào?
Con thú độc ác nhất chỉ là thằng giặc thôi. Trừ nó đi, loài vật mới được sống yên ổn.
Đã tưởng Click sau đó sẽ tiếp tục đóng vai kẻ làm vật thị phạm. Vậy mà không. Đúng lúc ấy Click bỗng như quên phắt vai đóng của mình. Từ giữa sân, nó nhảy mấy bước ra rìa sân. Sục sịch hắt hơi liền mấy cái, rồi hất cây chỏm mũi đen xì lên, hún hít thở hít hít mấy nhịp, và sau đó từ cổ họng phát ra mấy tiếng gầu gầu rất tội nghiệp.
Click, một nỗi lo vừa ập đến. Tôi cất tiếng gọi Click.
Con chó có vẻ miễn cưỡng đi lại bên tôi, ngồi xuống và vẫn không thôi hướng mặt về phía rừng. Tôi ôm cổ Click như muốn nói, nó lại mãi bên mình. Như muốn nói rằng, một ngẫu nhiên đã sinh ra Click, rồi một tình cờ Click đã đến với tôi, và từ đây số phận nó sẽ gắn bó mãi với tôi và dân làng tôi. Nhưng mà tôi không níu giữ được Click nữa rồi. Click đã tuột ra khỏi tay tôi và từ trong cổ họng nó lại cuộn sôi lên những tiếng gầm gừ như oán giận. Nó đã đánh hơi thấy mẹ nó chăng? Trong tai tôi lúc ấy hình như có tiếng chó sủa thật. Có điều nghe như tiếng truyền theo vách đá, rỗng rãng và mơ mơ hồ hồ.
16.
Gia manh, phải gọi nó là thằng gian manh mới đúng. 35 tuổi, đại úy đồn trưởng phố Ràng. Gia manh đã đồn trấn ở đây từ khi y 30 tuổi. Y quen thuộc thung thổ vùng này, thoát khỏi vòng truy đuổi, phục bắt của bộ đội Hồng Nam, lại được máy bay Pháp lén lút tiếp tế. Y liền lẩn lút tìm cách trở về khu rừng này. Giờ bên là con Béc Dê, mẹ Click và gần chục tên lính dõng người bản địa. Những tên này sau cả tháng trời chui lùi đều gầy nép, mặt mũi nham nhở như những thây ma. Gia manh vẫn không đến nỗi hao sút, hàm râu của y vẫn đỏ như râu ngô, khác chăng là giờ đây rậm rì như bụi cây rừng hoang thôi. Lúc này Gia manh ở trong một cái hang trên ngọn núi Cô Tiên. Bọn dõng vừa đi đào sắn trộm về, đang lúi húi nhóm lửa, nghe thấy tiếng con Vích Dê sủa. Một tên như sực nhớ ngẩng lên.
Ông Gia manh, con chó sủa to quá.
Tôi về đến gần làng Tòng Sành mà vẫn còn nghe thấy. Tôi nghe thấy cả tiếng chó trong làng đáp lại nữa.
Có câm họng ngay không? Rốt xin.
Quát to một hơi, Gia manh cùng khẩu súng ngắn, tràng đạn nặng và con dao nhọn đeo ở thắt lưng, khom lưng khệnh khạng đi ra khỏi hang. Rốt xin đứng ở cửa hang. Ở đây cao, thoáng nhìn xuống thấy làng Tòng Sành xanh xanh như một khóm cây. Rosin, mẹ Click so với trước gầy sọp đi nhiều. Làm sao mà không gầy sọp đi được? Nỗi nhớ con dày vò và cuộc sống chiến trận thiếu thốn cái ăn còn hiểm nguy thì lại quá sẵn sàng. Giờ đây, thấy hai con mắt nhìn sòng sọc của Gia Manh, Rosin vội ngậm miệng. Cha này hung tợn có tiếng, không lơ mơ với nó được. Rosin nghĩ không sai, Gia Manh là đứa tàn bạo. Thằng cha khét tiếng về đánh lính, lôi thôi là nó đá đít bạt tai liền. Còn khi nó nổi cơn điên thì hãy dè chừng. Khẩu súng lên đạn sẵn lúc nào cũng ở bên sườn nó. Gậy gộc, roi gân bò, roi điện thì lúc nào cũng treo ở trên tường. Rosin đã nhiều lần ăn đòn của nó rồi. Nó có thể nổi cơn khùng nộ vì bất cứ lý do gì. Một cuộc càn quét vớ được ít chiến lợi phẩm, thậm chí một cuộc thua bài bạc, cá độ. Mỗi lần như thế, Rosin có thể đau ốm cả tuần rồi mới có thể bình phục. Nhất là gần đây, khi hai mẹ con chia lìa đôi ngả. Có nỗi nhớ nào căng đầy, nhức nhối như nỗi nhớ con? Vậy mà chỉ cần Rosin thốt lên mấy tiếng sủa, gọi con, là nó đã gầm lên. Này, làm lộ chỗ ở của tao, tao sẽ giết chết mày, con chó cái kia. Ôi chào, là cái giống người không có nhân tính. Thực ra, chủ Rosin là một tên hạ sĩ Lê Dương dưới quyền của Gia Manh. Tên này là con một gia đình bác sĩ thú y. Nhập ngũ vào đội quân đánh thuê, y đem theo cả con chó nòi của nhà mình. Tên này mới chết trong một trận càn vì dính trông của Việt Minh. Dư luận lính tráng nói rằng, Gia Manh cố tình đẩy tên hạ sĩ nọ vào chỗ chết để chiếm đoạt con chó nòi này. Tên con chó là Rosin. Tên này trùng với tên một nhà triệu phú Đức. Có lẽ là để nhắc nhở cái nòi Zét Manh, thượng đẳng của con vật. Gia Manh thích con Rosin cũng là từ nguyên cớ ấy. Nhưng từ lúc con Rosin lai giống của một con chó làng giao nào đó mà y không được biết, rồi đẻ ra con Click, thì y bắt đầu rất khó chịu với con chó. Mang nặng đầu óc thực dân, y rất không muốn con Rosin có con với một con chó bố nòi bản địa. Thậm chí y không giấu giếm lòng căm tức với con Click. Đã không ít lần y định thủ tiêu con Click, nhưng Rosin chẳng mấy khi rời mắt khỏi đứa con bé bỏng của nó. Chính là trận công đồn phố ràng của bộ đội Hồng Nam đã tạo nên cơ hội để y quẳng con Click đi. Và trong suy luận, y tin chắc một khi đã rơi vào tay bộ đội Việt Nam thì chắc chắn con Click không thể thoát khỏi án tử hình. Lúc này, cặp mắt như hai đống lửa ma chơi của Gia Manh đang lướt qua con Rosin liền khép lại, lim dim, lim dim. Y đang trắc nghiệm một trò chơi tâm lý, cố đoán định tâm trạng của con vật. Thành ra lúc này đây, nhìn thấy con Rosin trong cái dáng điệu mong ngóng chờ đợi, thì Gia Manh không thể không giật thột mình. Chẳng lẽ nó ngửi thấy mùi con Click ở đâu đây? Nghĩa là bọn bộ đội Việt Nam đã không giết con chó con, đã không coi nó là một kẻ thù. Vô lý lắm. Tất nhiên, chó nòi Đức 20 năm sau vẫn còn nhớ hơi quen cũ. Nhưng như thế không có nghĩa là con Click còn sống, và như thế thì chỉ là con chó mẹ sủa bóng thôi. Gia Manh vừa nghĩ vừa đi vào trong lòng hang, nhưng mới đi được vài bước, y đã khựng lại. Thưa quan Tây, con chó nó lại sủa. Tên lính thông tin đang gặm củ sắn nướng ở đống lửa cửa hang, bên cạnh cái đài truyền tin 25W, đột ngột ngẩng lên, nói. Gia Manh phẩy tay. Nó sủa ma đấy. Không, tôi nghe kinh lắm. Tên giõng lắc đầu. Một bận tôi đi săn, bắt được một con gấu mẹ đi tìm con. Nó lồng lộn, rú, rống, làm tôi phát kinh, làm cả làng tôi táng đờm kinh hồn. Sau tôi đành phải thả con gấu con đó. Nhưng mà chả lẽ... Thôi, không nói nữa. Gia Manh lại phẩy tay. Y không muốn đối diện với ý nghĩ là con Rosin đang nhớ con. Và như vậy là con Click vẫn còn tồn tại ở trên đời này. Hơn nữa, đang còn sống ở gần đây thôi. Và con Rosin, bằng năng lực ưu tú của loài khuyển thượng hạng, bằng tình mẫu tử thiết tha, đã lục lọi trong không gian và nhận ra hơi hướng của con nó. Thật hay, sự thật đã là như vậy. Rosin đang nhớ con, nỗi nhớ dày vò nó suốt mấy tháng nay, và khi về đến vùng này, qua cảnh sắc quen thuộc của cây cối, núi rừng, nỗi nhớ lại dội lên, gây đau nhức trong lòng nó. Nhất là những ngày gần đây, trong hơi gió từ xa đưa lại, nó đã nhận ra tuy còn thoáng chút mơ hồ, nhưng không thể không tin rằng đó là hơi hướng quen thuộc của đứa con bé bỏng của mình. Blake bé bỏng tội nghiệp hẳn là đang lẩn quất đâu đây. Thành ra, nghe trong tiếng sủa của nó thấy có niềm thương xót, có nỗi ai oán trước cảnh chia lìa. Tiếng sủa của nó là lời nhắn gọi trong gió núi mây ngàn tới đứa con bấy lâu xa cách và nhớ mong.
Rosin, vào đây. Mày định làm tín hiệu cho Việt Minh nó đến làm thịt bọn tao hả?
Không còn cách nào khác. Nghe tiếng gọi của Gia Manh, Rosin đành miễn cưỡng bước vào lòng hang. Ngay lập tức, một sợi dây mây đã thít vào cái cổ rề của nó. Rồi nó cảm thấy ngay sức nặng của cổ đá mà sợi dây mây vừa níu chặt vào.
Này, có muốn ăn đạn không? Đứng im!
Nghe tiếng Gia Manh quát gằn, Rosin xoay người nhìn ra cửa hang. Nó rít lên, rồi nó kêu. Lần đầu tiên nó bị trói buộc, lần đầu tiên nó phản kháng lại chủ. Gia Manh nghiến răng, tay sờ chui con dao găm đeo bên sườn.
Rosin, mày điên đấy à? Có câm ngay không thì bảo.
Không, Rosin không sủa nữa, nhưng Rosin không thể không rên rỉ, và cùng với tiếng rên từ hai con mắt đang lóe cháy nỗi oán hận, khổ đau của nó, rì rì chảy ra những giọt nước mắt giá buốt. Thấy con chó không sủa nữa, Gia Manh quay lại với tên lính đang ngồi bên cái đài truyền tin.
Này, ông lính thông tin. Trong đàn này có một thằng tên là Hính, nó vốn là hộ vệ của tôi. Thưa quan lớn, theo lệnh quan, tôi đã cho người bắt liên lạc với nó. Công việc đã đến đâu rồi? Nó hẹn sẽ lên gặp quan trong một ngày gần đây.
Được rồi.
Trong đáy hang, mấy tên giõng đã tỉnh giấc đang đi ra. Có tiếng máy bay ầm ì ở xa xa. Gia Manh quay vào lòng hang nói to.
Các chiến hữu, sẽ có một đội biệt kích nhảy dù xuống tiếp viện cho chúng ta.
Lòng hang ồn ào tiếng cười nói. Trên một phiến đá, một tên đã bày lên hơn chục hộp thịt và cá, cùng một ổ bánh mì dài như chiếc gối. Hập vào ăn uống cả bọn không hay biết. Lúc này, Rosin bắt đầu lặng lẽ làm công việc tháo củi sổ lồng, giành lại tự do cho chính mình. Nó bắt đầu gặm sợi dây mây buộc cổ nó vào cổ đá ở góc hang. Mây là loại dây rừng dai bền lại trơn tuột. Gặm đứt được nó thật không dễ dàng gì. Đã thế công việc lại phải tiến hành thật kín đáo, không thể để Gia Manh và đồng bọn biết. Tuy nhiên thì cuối cùng, bản năng sống và tình mẫu tử mãnh liệt đã cho nó sức mạnh, lòng kiên trì và sự khéo léo. Nghe thấy ba tiếng đá đập vào nhau, nhận ngay ra tín hiệu của liên lạc đã quy ước, Gia Manh liền rời khỏi bữa ăn cùng tên lính thông tin lò dò bước ra cửa hang.
Ồ, ông Hính, thế là ông vẫn còn nhớ chúng tôi. Chúng tôi đang chờ ông.
Chào quan lớn. Quan lớn nhớ cho. Chó 20 năm vẫn còn nhớ chủ cũ.
Hay, Gia Manh tung hai cánh tay lên trời kêu khoái trá rồi tiếp.
Tuy vậy, cũng đã có trường hợp ngoại lệ. Đã có những con chó phản chủ.
Nói câu sau, viên quân ba có dụng ý bắn một mũi tên trúng hai đích, nghĩa là y muốn cảnh cáo cả Hính nữa. Nhưng quay lại nhìn vào góc hang, y liền hốt hoảng kêu trời. Rosin như có phép tàng hình đã biến đi đâu mất rồi.
17.
Sau này, khi khớp các sự kiện lại với nhau, thì thấy đúng lúc con Rosin phóng ra cửa hang, thì con Click của tôi cũng biến khỏi căn nhà. Xích ông vàng đánh chưa xong, tôi cũng không buộc nó. Theo xác nhận của tên lính thông tin sau này, thì sự việc cũng đúng là như thế, nghĩa là hai mẹ con Click đã nhận được nhau, nhận ra nhau và đang nhờ làn sóng điện truyền trong không khí mùi vị, hơi hướng, đặc trưng của hai cơ thể, chung máu huyết, cội nguồn để tìm đến nhau. Lúc này, C Độc Lập Hồng Nam Du kích xã và mọi người đang bận rộn vào việc vây bắt Gia Manh, nên thật sự chẳng còn ai chú ý đến Click và tôi. Thế là tôi lồng ra khỏi làng, tôi chui qua vườn, tôi phóng xuống bờ ao, tôi leo lên khu rừng cây bụi, tôi chạy ra nương. Click ơi, Click! Tôi gọi, không thấy bóng Click đâu. Chẳng lẽ tên Hính lại bắt mất Click của tôi? Hoảng quá, tôi leo lên quả núi sau làng, tôi trèo lên một cây ba la già. Tôi nhìn quanh, núi rừng trùng trùng xanh ngắt, nắng trưa vàng tơ, mỏng mảnh phập phồng như đang thở. Bỗng tai tôi bắt được một âm thanh quen thuộc, tiếng con Click. Rồi lại mất, lát sau tiếng con Click lại nổi lên, ngắt quãng nhưng được một lúc lại kéo dài hí hờn. Và ở phía xa dội lại những tiếng gào gào sung sướng đến nức nở của một con chó lớn. Mắt tôi lục lọi đám cây rừng xanh trong thung lũng Cô Tiên. Và tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt đời tôi chẳng bao giờ có thể quên. Từ hai phía, rạch hai đường thẳng, con Click và mẹ nó đang lao vùn vụt lại để gặp nhau. Tình mẹ con như sợi dây bấy lâu bị cắt rời, nay sắp được nối điền. Chẳng bụi rậm, khe suối, mòm đá nào có thể ngăn cản nổi cuộc gặp gỡ hết sức kỳ lạ có một không hai nọ. Chẳng một thế lực hắc ám nào có thể gián cách được tình mẫu tử của hai sinh linh nọ trên thế gian này. Bồi hồi, rưng rưng bao xúc động, tôi muốn được gào lên thật to, Click ơi! Thế là Click sắp được gặp mẹ rồi, Click sẽ có mẹ, Click sẽ được sống trong tình mẹ thân yêu mà bấy lâu Click đã nấu nung mong mỏi. Nhưng khủng khiếp, quả là sự phũ phàng của cái cuộc đời còn đầy những kẻ gian ác này. Ôi, vào cái giây phút chính bản thân tôi cũng rất nóng lòng mong đợi ấy, bỗng xảy ra một việc quá đỗi đau đớn và thương tâm mà tôi đâu có ngờ. Gia Manh chính là tên đại úy đồn trưởng phố Ràng, tên sĩ quan thực dân gian ác đó đang đuổi theo con chó mẹ từ trên núi xuống, và đúng lúc Rosin chỉ còn cách đứa con bấy lâu xa cách và nhớ nhung của nó 10 bước chân, thì y dừng lại, mặt hầm hầm căm giận, rút phát khẩu súng ngắn đeo ở bên sườn ra và nâng lên. Click sững ngay lại, mẹ nó đổ xuống cách nó chừng dăm bước. Tôi như ngã từ trên cây ba la xuống đất.
18.
Tôi trở về nhà người dại đờ. Chiều ấy Click không về, đêm ấy Click không về. Mọi người kéo đến nhà tôi, nỗi đau buồn xót xa của tôi cũng là của mọi người. Ông tôi nghiến chặt hai hàm răng rầu rĩ. Thằng giặc này ác quá, nó ác cả với con người, với cả con vật. Tôi cứ tưởng rồi hai mẹ con Click gặp nhau, nên vẫn giữ cái tên cũ cho con chó con. Ông Vàng mặt đỏ ứ nghẹn lời. Tôi nhớ thằng giặc này đã giết nhiều cán bộ du kích người Dao ta. Nó đốt 25 nóc nhà ở bản quê vợ tôi. Tội nó nhiều lắm, nó không muốn cho ai được sống sum họp, sung sướng. Nó không phải là con người. Ông cụ Tài trưởng tộc ngồi lặng, chòm râu trắng như cước im phắc. Một hồi sau, ông mới gật gật đầu, nói chậm rãi như nói với mình. Đứa trẻ nó phải có mẹ, người mẹ phải có đứa con. Thế mà nó nỡ lòng nào? Trầm ngâm một hồi nữa, cụ thong thả thêm. Cũng tại mình, lẽ ra mình không nên thả con chó con, cứ xích nó ở nhà, rồi mẹ nó khắc tìm về, có phải là mẹ con nó được sum vầy không? Câu nói sau của cụ Tài như giọt nước thêm vào cốc nước đầy, khiến tôi òa khóc. Tôi thương mẹ con Click, tôi căm thù thằng giặc độc ác, tôi ân hận đã để Click đi. Ông Vàng đứng dậy, lúng túng. Lỗi tại tôi không kịp đánh cái xích để xích con Cao Hổ lại. Ừ, nó là con Cao Hổ mà tôi rất yêu quý. Giờ tôi đi trả thù cho nó. Ông tôi nhìn ông Vàng lắc đầu. Để bàn soạn đã, ông Vàng. Mọi người quay cả lại. Cái chết của mẹ Click như một chất kích thích làm cho mọi người nôn nóng trong việc trừng trị tên Gia Manh. Ông tôi nói, thế này nhé, ngày mai tất cả mọi người có súng sẽ gọi tất cả chó trong làng đi vây rừng từ tinh mơ. Vừa lúc ấy, ngoài sân bỗng nghe thấy nhiều tiếng chó sủa. Cửa mở, chú Hồng Nam đội cái mũ sắt ướt nhoáng bước vào.
Con Click đâu rồi?
Chú hỏi, nhìn tôi, thấy tôi không đáp và mắt tôi đỏ hoe. Chú liền ngồi xuống xoa đầu tôi. Tôi hiểu, chú muốn an ủi tôi. Tôi đã thấy Phúng chết, tôi đã khóc Phúng. Nay đến cái chết của mẹ Click. Cháu đi đâu? Ông tôi giữ tay tôi khi thấy tôi đứng dậy loạng choạng trực đi. Cháu đi tìm con Click, tôi đáp. Ông tôi thở một hơi dài, vẫn giữ tay tôi. Thôi, để ông đi. Khổ con chó con, không khéo lại chết vì tay thằng giặc mất. Ôi, con Click bé bỏng đáng thương của tôi, con vật khôn ngoan, thông minh, tình nghĩa, thủy chung, giờ nó đang ở đâu? Quanh bên xác mẹ, hay Click đã bị thằng giặc bắt mất? Hay là Click đang đi lang thang vì nỗi đau khổ sầu thương quá sức chịu đựng? Tôi ngồi trong nhà, lòng bối rối thương đau. Ông tôi đi, một lát quay về. Ông xách khẩu súng kíp rồi ra sân, gọi chó Khoang đi cùng. Khoảng nửa giờ sau, ông tôi trở về, rủ ông Vàng. Ông tôi và ông Vàng khiêng mẹ Click về, nhưng vẫn không tìm thấy Click đâu. Con Khoang dẫn tôi tìm thấy con chó mẹ, ông tôi nói. Nhưng tới đó thì nó rít lên rồi cứ thế chạy thẳng vào rừng, gọi cũng không lại. Bộ đội Hồng Nam đã chia thành các mũi đi vây bắt bọn Gia Manh. Đêm đen ngòm ngoài sân. Nửa đêm tôi bỗng choàng dậy. Có tiếng chó Khoang sủa ngoài cửa, rồi tiếng chân của một con vật bước êm êm. Tôi vội thổi lửa ở bên bếp khách. Lửa bùng lên, rạng sáng cả ba gian nhà. Cả bên sàn lát giếng và nửa bên là sàn đất. Ngôi nhà đặc trưng của người Dao họ Bàn tôi mà tôi đã có lần giảng giải cho Click biết. Cả kệ bàn thờ có treo tranh ba ông Thánh Tam Thanh. Trời ơi, Click, Click đã về. Lông ướt nhèm, bước chậm chậm, đầu cúi, tai cụp, đuôi quặp vào khoeo. Click bước tới bên tôi, rụi đầu vào tôi, rên rỉ, rồi ngước lên nhìn tôi. Hai mắt nó ươn ướt. Tôi ôm Click vào lòng. Ông tôi bước vào nhà, gác khẩu kíp lên dàn bếp, ngồi xuống, đưa hai bàn tay nhăn nheo hơ trên lưỡi lửa. Thì ra, ông vừa đi cứu con Click về. Con Click bị thằng Hính bắt. Bắt Click không dễ. Thằng Hính đứng từ xa, quăng một cái bao tải ụp vào đầu Click. Rồi nó thắt nút cái bao tải và cứ thế kéo Click đi. Click không chịu. Click quẫy đạp, cắn xé. Cái bao tải rách. Click thò được đầu và bốn chân ra ngoài. Tức quá, thằng Hính lấy đá ném, dùng gậy quật Click. Nhưng Click cũng tránh được tất cả. Cuối cùng nó rút dao. Đúng lúc ấy, ông tôi đến. Thi thể mẹ Click được bọc trong một tấm thổ cẩm thêu hoa văn, rồi được đặt vào một cỗ áo quan do ông Vàng đóng bằng gỗ mít. Lúc chôn cất mẹ Click, chú Hồng Nam cũng có mặt. Chú nói chính là do phát đạn tên Gia Manh bắn mẹ Click và Gia Manh đã tự làm lộ nơi nó ẩn náu. Nhờ đó các chú đã bắt gọn được Gia Manh và đồng bọn. Tiễn đưa mẹ Click về nơi an nghỉ, tất nhiên có Click. Lạ sao, có mặt hầu hết những là Đốm Già, Chị Khoang, Choai Bốn Mắt và Vằn, Do, Phèn, Vện, vân vân. Xe độc lập của đại đội trưởng Hồng Nam lên đường đi chiến dịch ngay sau đó. Chia tay Click, chú Hồng Nam nói: "Sống chết có nhau nhé, Click, tạm biệt." Click ngẩng lên, mũi hít hít, nghe chừng nó hiểu lời chú Hồng Nam.